Cha, Ngài là đấng giàu lòng nhân hậu. Nay chúng con kêu cầu, xin Ngài thương xót nhìn thấu khắp nơi trên địa cầu. Dịch bệnh ngày càng lan mau, bao nhiêu kẻ cơ cầu đau thương khôn cùng Chúa ơi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình đại dịch COVID-19, hay nói đúng hơn, quái dịch Delta 21. Bởi thế nên nó càng hoành hành hơn bao giờ hết, nhất là ở những nơi chưa kịp hay không đủ vaccine để tiêm chủng. Bởi vì đối với quái dịch Delta thì phải vừa phòng dịch vừa chống dịch, chứ không phải chỉ có phòng dịch không mà không chống dịch, hay là chống dịch không mà không phòng dịch. Nếu phòng dịch không thôi mà không chống dịch bằng vaccine thì dù có cách ly, dù có sát trùng, dù có khẩu trang vẫn lây lan như thường. Đấy, Việt Nam ta năm ngoái lên hương lắm, sắp sửa các hãng từ Trung Quốc đổ dồn về Việt Nam. Việt Nam sẽ thật sự là địch, sẽ rất là phát triển. Thế nhưng đùng một cái, họ đâu có ngờ cái biến chủng từ Corona thành Delta nó tấn công, và phòng dịch sẽ trở thành vô ích hay là không đủ nếu không có vaccine. Và vì thế nên giờ đây đất nước ta đang cuống lên và bao nhiêu người chết. Mới cách đây 2 tháng quãng đó thì mới có khoảng 100 tử vong vì COVID thôi. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cả 7.000 người chết rồi. Giờ đây chúng ta hãy xem nhà nước Việt Nam đã phải ra tay như thế nào. Trong khi New York Times nói rằng Việt Nam năm ngoái được may mắn, thì nhà nước Việt Nam lên tiếng chống lại. Bởi vì họ có kế hoạch đàng hoàng từ đầu đến cuối, từ trung ương tới địa phương, chứ không phải ăn may. Và họ đã vênh vang trước quốc tế về vấn đề là Âu Mỹ bị nhiễm, họ thì an toàn. Nhưng cho tới bây giờ, với quái dịch Delta 21, thì họ lại xòe tay ra. Ăn xin vaccine, ngoại giao vaccine với tất cả các nước nào có thể trên thế giới, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Mà họ đã từng nói, nếu mà cây đèn ngoài đường có thể đi được thì Mỹ kéo sang Việt Nam tránh dịch. Bây giờ, cho tới phiên họ mới thấy được là phải phòng dịch lẫn chống dịch, chứ không phải chỉ có phòng không mà không chống dịch. Vậy thì bây giờ họ thấy bị quái dịch Delta 21 tấn công khủng khiếp, thì họ lại bắt đầu phòng dịch hơn bao giờ hết, và càng ngày càng ngặt nghèo hơn nữa. Nếu không khéo thì không biết bao giờ cái quái dịch Delta 21 này có thể chấm dứt, hay là nó lại qua một cái môi trường mới để nó biến thành một cái biến thể khác còn dữ dội hơn cả Delta 21 này nữa. Đến nỗi có thể một lúc nào đó dù vaccine cũng không thể chống lại được nó nữa. Thì bây giờ vận mệnh con người chỉ có chờ chết mà thôi. Giờ đây xin mời các anh các chị theo dõi tin tức từ AFI, đó là báo đài Pháp Quốc, đăng ngày 20 tháng 8, 2021. COVID-19, Sài Gòn ra lệnh ai ở đâu ở yên đó, huy động quân đội. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID mới ở Việt Nam lại phá kỷ lục, chính quyền thành phố Sài Gòn siết chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội, với quy định là kể từ ngày 23 tháng 8, 2021, người dân sẽ tuyệt đối bị cấm ra khỏi nơi ở. Đồng thời, chính quyền sẽ huy động đến công an và quân đội để bảo đảm việc tuân thủ lệnh mới, cũng như để phân phối lương thực cho người dân. Theo các số liệu do Bộ Y tế công bố, hôm nay 20 tháng 8 2021, số ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn quốc đã lên đến mức 10.657 ca trong 24 giờ. Một con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở Việt Nam. Đa số trong khoảng hơn 320.000 ca nhiễm và khoảng hơn 7.000 ca tử vong trên toàn quốc là được ghi nhận trong vài tháng trở lại đây. Trước tình hình đại dịch không suy giảm, chính quyền của thành phố Sài Gòn, tâm chấn hiện nay của đại dịch chiếm đến 80% tổng số ca tử vong ở Việt Nam, đã phải triển hạn lệnh giãn cách xã hội thêm một tháng nữa, cho đến ngày 15 tháng 9. Nhưng do ca nhiễm mới vẫn tiếp tục có xu hướng tăng cao, chính quyền địa phương quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Theo tin tờ Tuổi Trẻ, trong cuộc họp báo sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo các giải pháp mới. Theo đó, kể từ ngày 23 tháng 8, người dân ở Sài Gòn phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội. Ai ở đâu, ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của lệnh mới này chưa được công bố. Theo lời ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của thành phố, trong thời gian áp dụng lệnh mới, việc chích ngừa và xét nghiệm sẽ tiếp tục được thực hiện. Hiện giờ, hơn phân nửa người dân ở Sài Gòn đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine ngừa COVID-19. Còn theo lời ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, không có chuyện đóng cửa hoàn toàn như tin đồn. Nhưng thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống để tiến tới kiểm soát dịch vào ngày 15 tháng 9. Theo hãng tin Reuters, hôm nay, xe công an với loa phóng thanh đã vòng quanh các khu phố để kêu gọi người dân tuân thủ lệnh mới và bảo đảm là lương thực sẽ được cung cấp đầy đủ. Một tài liệu mà Reuters đọc được cho biết là cuối tuần này, Bộ Quốc phòng sẽ gửi 1.000 bác sĩ quân y và thiết bị y tế đến Sài Gòn. Chính quyền nay huy động cả quân đội. Cụ thể, cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết là Sài Gòn giao Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thành lập khoảng 200 đội công tác đặc biệt để kiểm soát việc thực hiện giãn cách, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân. Còn theo tờ Hà Nội mới, Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa thông báo quyết định tiếp tục giãn cách xã hội ở thành phố thêm 2 tuần nữa, tức là cho đến ngày mùng 6 tháng 9.
Lạy Thiên Chúa từ nhân, Ngài là đấng tạo dựng gian trần. Nay thế gian nguy hại, đắm chìm trong cơn khốn khó, biết bao nhiêu thảm họa, bệnh dịch ngày càng lan nhanh. Trông lên Chúa nhân hiền, ra tay che chở chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con.
Tin tức từ Vatican News: Sài Gòn cách ly, virus bác ái lây lan. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly?
khi con virus corona cứ tiếp tục lây lan với tốc độ kinh hoàng tại Việt Nam, thì virus bác ái cũng không chịu thua. Virus bác ái theo chân các nữ tu, những siêu bốc vác, những siêu shipper, đội phản ứng nhanh trong những ngày đại dịch để đem virus yêu thương vào nơi đau khổ, sợ hãi và lan truyền nó cho mọi người. Những ngày này, quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đang trải qua những ngày đau buồn lo âu khi số ca nhiễm virus corona mỗi ngày đã lên đến con số hàng ngàn. Các tỉnh thành ở miền Nam đã áp dụng chỉ thị 16, gia tăng giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để giới hạn sự lây lan và hy vọng chặn đứng đại dịch. Thế mà con virus bé tí xíu không nhìn thấy được đó lại cứ tiếp tục lây lan với tốc độ kinh hoàng. Tuy thế, có một virus khác cũng lây lan với tốc độ nhanh không kém, nhưng không gây hại, ngược lại mang lại niềm vui, an ủi, trợ giúp cho bao nhiêu người đang lâm vào cảnh khó khăn. Đó chính là virus yêu thương bác ái. Virus bác ái lây lan. Những ngày này, bên cạnh các tin buồn về số ca nhiễm, trên báo chí và mạng xã hội cũng có rất nhiều tin vui từ các tấm lòng yêu thương quảng đại của người dân Việt Nam ở mọi nơi, dưới đủ mọi hình thức, bằng đủ mọi phương cách, để sống điều gọi là tinh thần lá lách đùm lá rành. Lá lành đùm lá rách. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Truyền thống liên đới yêu thương của người Việt Nam. Và các tín hữu công giáo cũng là những người đang thực tế và nhiệt thành thực thi giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Ở mọi cấp độ, giáo xứ, giáo phận, dòng tu, tổ chức bác ái, cá nhân đều có những chương trình để chia sẻ, hỗ trợ nhau. Những nơi bị dịch tương đối nhẹ hơn đang hỗ trợ những nơi đang là ổ dịch như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Miền Nam đang là tâm điểm đến của những chuyến xe yêu thương chở các y bác sĩ, lương thực đến giúp cho những tâm dịch đang bị cách ly. Rất nhiều người thiện nguyện giúp tìm kiếm và phân phối hàng hóa thực phẩm cho người dân thiếu thốn vì giãn cách xã hội. Các tu sĩ đăng ký tham gia chương trình phòng chống dịch. Những bếp ăn không đồng cho những người lao động xa quê mất việc. Các sinh viên kẹt lại tại các ký túc xá. Các nữ tu, đội phản ứng nhanh. Đảo qua một vòng trên Facebook, thông tin về các hoạt động bác ái của các dòng tu rất nhiều, đặc biệt là dòng nữ. Cùng theo chân một số nữ tu trong hành trình tìm kiếm rau xanh, kim cương xanh trong thời gian cách ly. Những hộp cơm tình thương, shipper thực phẩm đến các khu cách ly mới thấy tình người trong đại dịch chan chứa biết bao và lòng tốt có sức lôi kéo thu hút như thế nào. Nhật ký Sài Gòn cách ly. Sài Gòn bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7. Những ngày này, những người làm công việc kiếm sống thường nhật như bán vé số, chạy xe ôm hay xe taxi, những người nhặt ve chai gặp nhiều khó khăn khi những hoạt động này bị đình chỉ. Ngày 12 tháng 7, có hai anh xe ôm đến bấm chuông một nhà dòng ở Tam Hà, Thủ Đức để xin gạo. Một anh giải bày đã 3 ngày nay chẳng ai thuê xe ôm nữa cả. Đường xá vắng tênh, sơ cho con xin miếng gạo về nấu cho hai đứa nhỏ, chan miếng nước mắm cho qua ngày sơ ạ. Nhà dòng trở thành siêu thị không đồng. Rau xanh, thực phẩm rẻ nhất và bình thường nhất vào những ngày thường thì trong hoàn cảnh cách ly hiện tại khiến cho người có tiền cũng khó lòng tìm được rau xanh, củ quả. Có chăng là phải xếp hàng vài giờ ở siêu thị nếu được ra khỏi nhà và sau đó mua với giá cao gấp nhiều lần. Thế là các nhà dòng trở thành những siêu thị không đồng. Nhật ký của một nữ tu viết vào ngày 12 tháng 7, rau từ Đà Lạt gửi về, nhà dòng chỉ giữ lại một ít đủ dùng. Sơ bề trên chia sẻ với hàng xóm quanh tu viện, mỗi người một ít. Vậy mà, dù chẳng có thông báo siêu thị không đồng hay thông báo hôm nay có rau, chẳng biết sao bà con ở đâu kéo đến xếp hàng trật tự nhận rau. Loáng một cái, một sân rau sạch bách. Có người mẹ trẻ năn nỉ: "Sơ ơi, nhà con có con nít mà mấy hôm nay không có rau." Thế là sơ vào rổ rau của bữa trưa mang ra cho chị một nắm. Anh thanh niên hớt hải chạy tới: "Sơ ơi, con xin ít rau cho khu cách ly, đã mấy ngày chẳng có rau." Các sơ ao ước tìm ra nguồn rau để cùng chia sẻ với bà con. Nữ tu đi săn rau. Sài Gòn đang khát rau và các nữ tu đi săn rau. Đọc tâm tình trăn trở của các sơ, một ân nhân đến vườn rau Củ Chi. Không quên lời cầu nguyện: "Xin Chúa giúp con, đã tìm được 300 kg cải xanh. Nhà vườn nghe nói làm từ thiện, còn giảm giá cho một chút." Còn bà chị họ vận chuyển nghe vậy cũng hỗ trợ cước vận chuyển. Sau đó thêm được 100 kg rau muống, 25 kg rau đay cho đầy nốt chuyến xe. Chủ vườn rau là người Công giáo nên chỉ tính tiền 300 kg rau cải, còn 100 kg muống biếu luôn. Đúng là virus bác ái đang lanh nhanh, không chịu thua virus corona. Các sơ thành siêu bốc vác. Tìm được rau, 9 giờ tối, xe tải tới cổng tu viện. Trong chớp mắt, 600 kg rau muống khỏi xe tải. Xuống khỏi xe tải, xe tải vừa rời đi thì các sơ đã phân chia ra các túi để sáng mai anh chị em đến nhận là có. Các sơ đã trở thành siêu bốc vác rồi. Mùa đại dịch lại xuất hiện những viên kim cương xanh to tròn, đó là trái chanh. Mọi người đang bảo nhau uống nhiều chanh để thêm vitamin C, tăng sức đề kháng. Hơn nữa, giữa mùa mưa nhưng nắng nóng, chanh thôi cũng đủ để giải nhiệt, giảm cân, giảm cảm. Nhưng mà đang bị bó chân đắt cầm thì làm sao đi mua được? Virus bác ái lan nhanh, lại chạy đến các sơ. Nhà dòng kia được tặng 6 bao chanh và 20 ký đậu bắp. Có chanh bây giờ được coi như là đại gia. Một chị lại cho nhà dòng 100 ký rau muống. Thế là các sơ lại mang ra cổng tu viện. Loáng một cái, rau và chanh bay nhanh không ít. Thế là các sơ lại mang rau ra cổng tu viện. Loáng một cái, rau và chanh bay nhanh chóng, không tỉ vết. Sơ ấy chia sẻ, các sơ gọi là hôm nay nhà mình đánh úp. Vì mấy hôm trước, rau được mang ra cổng vào buổi sáng. Hôm nay, rau mang ra buổi chiều. Chẳng bao giờ có thông báo. Ấy mà, loáng một cái, chỉ còn cái bàn và rổ đựng chanh. Không còn nói đắt hàng như tôm tươi nữa, mà bây giờ phải nói là đắt hàng như kim cương. Lần này phải xác nhận đúng thật là lòng bác ái lây lan. Sau khi đọc nhật ký Sài Gòn cách ly của một sơ, những vị ân nhân liên tiếp nhắn tin gửi hàng cứu trợ để các sơ giúp cho các nơi đang cần, từ Đắk Lắk, Cam Ranh, Đà Lạt và Sài Gòn. Bao yêu thương dành cho người Sài Gòn. Rau của các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuật. Câu chuyện lùng rau của các sơ cũng hấp dẫn như chuyện đi tìm kho báu. Nhật ký của một sơ ghi, 12 giờ đêm, sơ tổng quản lý dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuật tìm đường đến dòng Đa Minh Rosa Lima. Anh Google Map có lẽ không đi tu nên không biết địa chỉ của dòng. Anh chỉ lung tung, sau đó anh nói rối. Sau đó anh ấy rối, anh ấy quay vòng vòng. 12 giờ đêm, hai ma sơ chạy như ma đuổi ngoài đường đến chỗ hẹn với rau. Chiếc xe 4, 5 và 6 tấn gì đó. Hai ngăn trở đầy yêu thương từ Ban Mê Thuật xuống. Các sơ khỏi cần tập gym. Các sơ dòng Đa Minh Rosa đang ngủ bật hết dậy, leo lên xe, tháo bạt, xuống rau rồi mới mở thùng xe. Thân con gái mà khỏe như con trai. Những bao sú 30 kg nặng trĩu, những bao khoai lang to vật vã. Khi rau xuống hết sân tu viện, các sơ rửa qua thùng xe và xe tải quay đầu về Ban Mê Thuật ngay lúc 2 giờ sáng. Thế là vùng Thủ Đức hôm nay có 600 kg rau muống và những sản vật của Buôn Mê Thuột gửi về. Được biết, các sơ dòng nữ vương Hòa Bình cũng thành những bốc vác rất thiện nghệ khi cho lên xe những bịch rau yêu thương gửi về Sài Gòn. Lần này thì các sơ lại thành siêu biệt động, hành động nhanh, dứt khoát, gọn lẹ. À, mà bề trên cũng mừng vì các sơ không cần đi tập gym, vì chỉ cần hoạt động bác ái là có một thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn vui tươi rồi. Virus bác ái ơi, sao đáng yêu thế? Người bán vé số cũng là những người bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch vì công việc bị ngừng. Các sơ dòng Đa Minh Rosa đã gửi gần 100 phần quà cho quý cô chú bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Khi gọi điện thoại mời đến nhận quà, có cô tâm sự, cả hơn 2 tuần nay con ăn cơm với nước tương cho qua bữa. Có chú hỏi, ủa sao các sơ biết số điện thoại của con? Vâng, là vì các sơ đã gọi thẳng đến các đại lý vé số, xin họ cho danh sách những hoàn cảnh khó khăn thực sự. Và quả đúng là như thế. Người khiếm thị được người bại liệt trở đi nhận quà. Có cả 2 vợ chồng đều khuyết tật, thương lắm. Có chú xe ôm kia nói, từ sáng đến giờ tôi chạy được có 1 cuốc à? Và 2 tuần nay đều như thế. Chú cầm món quà mà rưng rưng nước mắt. Một cụ già đi nhặt ve chai ngồi bên vệ đường với đống chiến lợi phẩm, nhưng gương mặt thật buồn. Một sơ đi ngang qua dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ cho biết nhặt được nhiều nhưng lại không ai thu mua. Sau chia sẻ của sơ trên Facebook, đã có những người chia sẻ một tí để giúp bà cụ giữa lúc khó khăn này. Virus bác ái ơi, sao đáng yêu thế? Sơ Shipper. Thời đại ẹt đủ thứ shipper, nhưng chỉ trong đại dịch mới có sơ shipper, mà lại là siêu shipper. Nhật ký Sài Gòn cách ly số 14 viết, đêm qua chợp mắt được 2 tiếng thì 12 giờ đêm rau của nhóm anh Việt Pia Lê đã xuống tới cổng nhà dòng. Chuyến xe của các anh đêm qua toàn hàng ngon, xà lách non như bún, khoai tây đều tay, khoai lang, cần tây, bắp cải, món nào cũng tươi roi rói. 2 giờ sáng, xe từ Đà Lạt về, họ hẹn tận bệnh viện Hoàn Mỹ. 4 sơ trên 2 xe máy chạy chối chết, xuống gần 3 tấn hàng, chia cho chu viện mẹ Thiên Chúa một nửa để nấu cơm cho anh chị em đang cách ly phường Linh Xuân. Số còn lại mang về hợp với rau nhận lúc 12 giờ sáng, chia cho các khu cách ly, các khu phong tỏa và các phòng trọ. Các sơ đem đến các khu phong tỏa, các khu cách ly và các phòng trọ. Không thể thiếu sơ và sơ rau xanh. Mấy cô chú phòng trọ nói, cả tháng chưa nhìn thấy cọng rau, thất nghiệp ở nhà nên không dám đi mua rau. Cả tháng thiếu rau thì nhận được túi rau này bù cho tháng trước và tháng tới nghe. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu sơ hay sơ, phải không ta? Virus bác ái chắc chắn sẽ không chịu thua COVID đâu. Các sơ đã làm shipper nhưng nhiều khi không kham nổi. Mà thuê shipper thì viêm màng túi. Các sơ lên tiếng xin người lên dây cót, ngay lập tức có người đáp lời ngay. Quả thật, lòng thương xót của Chúa đã chan hòa trên con cái Chúa và lan tỏa cho mọi người. Virus bác ái chắc chắn sẽ không chịu thua COVID đâu. Rất cần lắm những tấm lòng bác ái, rất cần lắm những mẫu gương bác ái để sưởi ấm tâm hồn, khích lệ tinh thần và thúc đẩy chúng ta sống dưới răn của Chúa. Theo Vatican News tiếng Việt, ngày 20 tháng 7, 2021.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, tình Ngài vẫn muôn đời vững bền. Xin xóa tan nghi ngờ, tình người kiêu căng thờ ơ. Biết yêu thương nhau nhiều, đừng vì lời lộc xa hoa. Yêu như Chúa đã từng hy xin cứu chuộc thế nhân. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất. Chúng ăn trần tháng qua này, không ngoài tình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con.
Kính thưa quý anh quý chị, em xin đọc cho các anh chị nghe thêm một bài nữa của một sơ tình nguyện viên trong mùa dịch. Nhưng sơ này lại là một sơ phục vụ ở ICU, có nghĩa là ở những nơi bệnh nhân nặng và đã từng chứng kiến những cái chết rất là đau thương. Đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi đang lau dọn sàn nhà. Một chị điều dưỡng chạy tới giọng hối hả: "Các sơ ơi, có người mới qua đời, các sơ và cầu nguyện cho ông ấy đi." Hai chị em bỏ dở công việc, chạy vội vào góc phòng. Các điều dưỡng đang gỡ máy móc, dây ống ra khỏi cơ thể đã bất động. Tôi nhìn gương mặt ông tím tái rồi nhạt dần. Vị bác sĩ trẻ vẫn chưa rời khỏi. Cô lộ rõ nét buồn vì không giữ được sự sống cho ông sau một hồi cấp cứu. Cô đưa tay vuốt mắt cho ông rồi lặng lẽ quay đi. Các điều dưỡng nhanh chóng bọc ông cụ vào bao đựng tử thi rồi điện thoại cho nhân viên nhà xác mang xác đi. Tất cả diễn ra trong tích tắc, khi chị em chúng tôi còn chưa đọc xong những lời kinh phó linh hồn. Từ lúc vào giúp ở khoa ICU này, ngày nào cũng thế, cảnh tượng ấy dần rồi quen thuộc. Lúc đầu, tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là hơi sốc. Ở gia đình, trong nhà dòng, tôi đã quen với việc nhìn thấy phút lâm chung của một người có biết bao người thân vây quanh. Người mất được tắm xác, mặc quần áo chỉnh tề, được tẩm liệm với bao nhiêu nghi thức, bao nhiêu hương hoa, nhang nến, khăn tang, tiếng khóc đưa tiễn. Còn đây là những cơn hấp hối và cái chết hoàn toàn trong cô đơn, lặng lẽ, chẳng có gì. Thật sự là không còn gì. Trong trận đại dịch, trong hoàn cảnh lây nhiễm, nhiều người phải từ giã cõi đời trong cái đau thương ấy. Nếu như tôi không ở đây, không tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này, chắc tôi sẽ không có được cảm nghiệm sâu sắc về sự mong manh của phận người. Những ngày qua, tôi cứ suy nghĩ mãi, đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? Những bệnh nhân trong khoa ICU này, phần lớn đã hôn mê. Ngày nào tôi cũng đi từ phòng này sang phòng khác để thăm và cầu nguyện cho họ. Họ là những người dân của thành phố này. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, mập có, ốm có đủ tất cả. Con virus này chẳng chừa ai, chúng tấn công đủ mọi thành phần trong xã hội. Có những người da rẻ trắng trẻo, mịn màng, trên người còn đeo nhiều trang sức, và cũng có những người da nhăn nheo khắc khổ. Có những người giàu có, địa vị, tài giỏi, cũng có những người dân nghèo, bình dị, kém cỏi. Giờ đây, trong phòng hồi sức cấp cứu này, tất cả đều bình đẳng. Tất cả những sự phân biệt đều quay về con số 0. Mọi người, dù là ai đi nữa, chỉ còn là một sự trần trụi trên giường bệnh với những hơi thở khó khăn, thoi thóp. Và cái chết tinh thần đôi khi còn đến trước cái chết thể lý. Đó chính là sự cô đơn, sợ hãi khi không có lấy một người thân bên cạnh. Đi hết cuộc đời, làm bao nhiêu việc, tìm kiếm bao điều, bao mối tương quan, giờ chỉ còn một mình đối diện với cái chết cận kề. cảm giác ấy thật không dễ dàng gì đón nhận. Có lẽ nhiều người trong số các bệnh nhân đã cảm nhận được thân phận bụi tro của mình, nên ra đi trong bình an. Nhưng tôi cũng thấy có người vẫn vùng vẫy trong hơi thở cuối cùng, như còn điều gì chưa thỏa. Như hôm tôi chứng kiến cơn hấp hối của một cô độ 60 tuổi. Khi các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cấp cứu, cô mở mắt ra lần cuối, đưa mắt nhìn chung quanh, như tìm kiếm một người thân nào đó. Vì mới hôm trước, tôi nghe cô tâm sự, cả nhà đều bị nhiễm, mỗi người cách ly một nơi. Cô rất lo vì mất liên lạc với mọi người. Thế nhưng, xung quanh cô, giờ đây, chỉ là những bức tường trắng xóa, những gương mặt xa lạ trong bộ đồ bảo hộ. Tôi thấy rõ ánh mắt đầy thất vọng và đượm buồn của cô. Máy thở đã không còn tín hiệu. Cô ra đi mà mắt vẫn mở đầy thao thức. Thật không thể diễn tả được bao nỗi xót xa đau đớn. Mong manh quá, một kiếp người. Nơi đây tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một cái nháy mắt. Có người hôm nay còn thấy, ngày mai đã không còn nữa. Tất cả đều ra đi với đôi bàn tay trắng như khi vào đời. Một cuộc đời còn lại gì? Không kèn trống, hương hoa, không một người thân đưa tiễn. Tất cả những bon chen giành giật, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp. Không một điều gì có thể theo chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Lời Chúa vang lên soi sáng cho tôi, hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Quả thật, khi cánh cửa thời gian khép lại, nguồn hy vọng duy nhất đời tôi chỉ còn là lòng thương xót Chúa. Mọi sự thế gian đều phải bỏ lại thế gian. Chỉ có những công việc bác ái mà hàng ngày tôi tích cóp mới trở nên kho tàng đích thực cho tôi, là người bạn duy nhất theo tôi đến trước tòa Chúa. Đi hết cuộc đời còn lại gì? Một bài học này thật quý giá cho tôi, để ngay lúc này đây, khi tôi còn hơi thở, tôi kịp thời chọn cho mình kho tàng không bao giờ hư mất. Đồng Hồ Cát, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha.
Là Chúa cả trời đất, xin lăn trần thảm hoa này. Vì ngoài mình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng. Có Ngài mới có thể kiếm.